Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Touching the Human Significance of the Skin của nhà nhân học Ashley Montagu là một công trình phổ biến khoa học về vai trò của xúc giác trong đời sống con người. Xuất bản lần đầu năm 1971 và được tái bản nhiều lần, cuốn sách đặt làn da ở trung tâm của sự phát triển cơ thể, cảm xúc và quan hệ xã hội. Montagu lập luận rằng chạm không chỉ là một cảm giác trong nhiều giác quan. Đó là phương tiện giao tiếp sớm nhất, hoạt động trước cả ngôn ngữ và đặc biệt quan trọng đối với trẻ sơ sinh. Từ việc được bế, ôm, cho bú đến những tiếp xúc chăm sóc hàng ngày, trẻ nhận được sự an toàn và nền tảng để phát triển. Bằng cách kết hợp nhân học, tâm lý học phát triển và các quan sát y học, tác giả cũng phê phán những tập quán nuôi dạy quá xa cách. Mục đích của sách không phải đưa ra một công thức làm cha mẹ đơn giản, mà là buộc người đọc xem lại việc xã hội thường đánh giá thấp một nhu cầu sinh học và tình cảm căn bản. Nhu cầu được chạm một cách phù hợp, tôn trọng và đầy chăm sóc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xúc giác được Montagu xem là giác quan nền tảng của con người. Luận điểm cốt lõi của Montagu là xúc giác giữ vị trí đặc biệt vì da vừa là ranh giới bảo vệ cơ thể, vừa là nơi cơ thể liên hệ trực tiếp với thế giới. Ông gọi xúc giác là mẹ của các giác quan. Theo nghĩa, đây là hệ cảm nhận xuất hiện rất sớm trong quá trình phát triển và là con đường ban đầu để sinh vật nhận biết môi trường. Cách nhìn này giúp cuốn sách vượt ra ngoài quan niệm thông thường rằng chạm chỉ là một cử chỉ phụ họa cho lời nói hoặc chỉ liên quan đến tình dục. Với trẻ nhỏ, trước khi hiểu ngôn ngữ hay diễn giải nét mặt phức tạp, cảm giác được giữ, được vuốt ve và được chăm sóc đã truyền tải trạng thái an toàn hay bất an. Montagu vì thế nối chức năng sinh lý của da với đời sống tâm lý. Da tiếp nhận nhiệt độ, áp lực, đau đớn và sự nâng đỡ, nhưng đồng thời những trải nghiệm ấy định hình cảm nhận ban đầu về sự gần gũi. Điểm đáng chú ý là tác giả không đối lập xúc giác với thị giác hoặc thính giác. Ông cho rằng xã hội hiện đại ưu ái những hình thức giao tiếp nhìn thấy và nghe thấy, rồi quên mất rằng sự hiện diện vật lý cũng mang thông tin. Lập luận này tạo khung cho toàn bộ sách, từ nuôi dưỡng trẻ nhỏ đến tình yêu, tình dục, chăm sóc và các quy tắc văn hóa về khoảng cách cơ thể. Thứ hai, sự tiếp xúc sớm là một phần của nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, không phải sự nuông chiều. Phần có ảnh hưởng rộng nhất của cuốn sách nằm ở lập luận về nhu cầu được tiếp xúc của trẻ sơ sinh. Montagu tập hợp các quan sát và nghiên cứu thời kỳ đầu về tình trạng trẻ thiếu được bế hẫm, được âu yếm hoặc được chăm sóc gần gũi trong môi trường tập thể. Ý chính không phải mọi khó khăn phát triển đều có thể quy về một nguyên nhân duy nhất là thiếu chạm. Đúng hơn, ông nhấn mạnh rằng dinh dưỡng, vệ sinh và điều trị bệnh không thay thế hoàn toàn cho sự chăm sóc bằng cơ thể. Việc bế trẻ, cho bú và đáp ứng nhạy cảm với sự khó chịu của trẻ tạo ra cảm giác ổn định, từ đó hỗ trợ quá trình tăng trưởng và trưởng thành cảm xúc. Montagu phản bác nỗi lo phổ biến rằng ôm bế nhiều sẽ làm trẻ hư hoặc phụ thuộc. Theo cách phân tích của ông, một đứa trẻ được đáp ứng nhu cầu an toàn ban đầu có điều kiện tốt hơn để dần tách biệt và tự tin khám phá. Đây là một điểm quan trọng vì nó đảo chiều trực giác khắc khổ trong một số quan niệm nuôi dạy. Tuy vậy, giá trị thực hành của sách không nằm ở việc áp đặt số lần phải ôm trẻ. Nó nằm ở việc xem sự gần gũi thân thể khi phù hợp với sức khỏe và sự thoải mái của trẻ là một thành tố thực sự của chăm sóc. Người chăm sóc cần đọc tín hiệu của trẻ, thay vì coi tiếp xúc là phần tùy chọn sau khi mọi nhu cầu vật chất đã được đáp ứng. Thứ ba, da giúp hình thành cảm giác về bản thân và ranh giới với thế giới. Montagu quan tâm không chỉ đến việc trẻ sống sót hay tăng cân, mà còn đến cách trải nghiệm qua da góp phần tạo nên cảm giác về bản thân. Khi còn rất nhỏ, trẻ chưa có khả năng phân biệt rõ giữa cơ thể mình, người chăm sóc và môi trường. Những trải nghiệm lặp lại như được ôm giữ chắc chắn, được cho ăn, được tắm rửa nhẹ nhàng và được xoa dịu khi khó chịu tạo nên một khuôn mẫu cảm giác có trật tự. Từ đó trẻ dần nhận ra cơ thể mình là một thực thể có giới hạn, có nhu cầu và có thể nhận được sự đáp lại. Cuốn sách liên hệ lập luận này với các ý tưởng phân tâm học về cái tôi da, tức vai trò của bề mặt cơ thể trong đời sống tâm lý sơ khai. Dù các thuật ngữ lý thuyết này không phải là lời giải thích duy nhất cho phát triển tâm lý, chúng làm rõ trực giác chính của Montagu. Cảm giác an toàn không chỉ được truyền bằng lời trấn an, vì ở giai đoạn tiền ngôn ngữ, trẻ tiếp nhận sự đáng tin cậy qua nhịp điệu chăm sóc và sự hiện diện cơ thể. Điều này cũng lý giải vì sao tiếp xúc không nên bị hiểu là hành vi máy móc, chất lượng của nó phụ thuộc vào sự dịu dàng, tính nhất quán và khả năng đáp ứng. Một cái chạm vội vàng, áp đặt hoặc không phù hợp, không mang cùng ý nghĩa với sự chăm sóc tôn trọng. Qua đó, Montagu đặt nền móng cho cách hiểu quan hệ giữa thân thể, gắn bó và sự hình thành nhân cách. Thứ tư, cuốn sách phê phán sự nghèo nàn xúc giác trong đời sống xã hội hiện đại. Một chiều kích quan trọng khác là phê phán văn hóa. Montagu cho rằng nhiều xã hội hiện đại, đặc biệt trong các môi trường đô thị và chuyên nghiệp, có xu hướng thu hẹp việc chạm vào phạm vi tình dục. Gia đình rất thân hoặc nghi thức xã giao ngắn ngủi. Hệ quả là nhu cầu gần gũi cơ thể dễ bị phủ nhận hoặc bị nhìn bằng sự nghi ngờ. Tác giả không đề nghị xóa bỏ mọi khoảng cách cá nhân. Trái lại, chính vì chạm truyền tải ý nghĩa mạnh, nó cần được đặt trong bối cảnh của sự đồng thuận, quan hệ và chuẩn mực cộng đồng. Điểm phân tích sắc bén của sách là cho thấy điều được xem là tự nhiên thường chịu ảnh hưởng của văn hóa. Có cộng đồng chạm nhiều trong giao tiếp thường ngày, trong khi cộng đồng khác đề cao khoảng cách. Vì vậy, không thể dùng một chuẩn duy nhất để đánh giá mọi cử chỉ. Đối với người làm nghề chăm sóc, giáo dục hay làm việc với người cao tuổi, thông điệp này đặc biệt hữu ích. Một cái nắm tay hay chạm nhẹ có thể biểu đạt sự hiện diện và trấn an, nhưng cũng có thể gây khó chịu nếu người nhận không mong muốn. Đọc Montagu hôm nay cần đi cùng nhận thức hiện đại về ranh giới cơ thể. Giá trị của ông nằm ở việc chống lại sự thờ ơ với xúc giác, chứ không phải biện minh cho việc chạm không được chào đón. Sự nhạy cảm với khác biệt văn hóa và phản hồi cá nhân là điều biến một nhu cầu phổ quát thành hành vi chăm sóc có trách nhiệm. Cuối cùng, từ chăm sóc đến tình dục, Montagu nối sinh học của da với đạo đức quan hệ, sách bàn về nhiều bối cảnh của tiếp xúc, gồm bú mẹ, chăm sóc âu yếm, phát triển, tác động sinh lý của chạm và tình dục. Cách sắp đặt này cho thấy Montagu không tách đời sống cơ thể khỏi đời sống quan hệ. Ông xem tiếp xúc ân cần là một hình thức giao tiếp có thể làm dịu căng thẳng, củng cố cảm giác được nâng đỡ và duy trì sự gắn kết. Các nghiên cứu sau này thường tiếp tục khảo sát liên hệ giữa tiếp xúc tích cực, phản ứng căng thẳng và các chất dẫn truyền liên quan đến gắn bó. Tuy nhiên, khi đọc cuốn sách, cần tránh biến các liên hệ đó thành lời hứa y khoa quá mức. Chạm không thay thế điều trị chuyên môn, không tự động chữa được cô đơn, trầm cảm hay bệnh tật. Đóng góp bền vững hơn của Montagu là câu hỏi đạo đức mà ông đặt ra. Nếu con người có một nhu cầu sâu sắc về sự tiếp xúc tử tế, các thiết chế như bệnh viện, nhà trẻ, trường học và cơ sở chăm sóc có đang tổ chức công việc theo cách quá vô cảm hay không? Câu hỏi này vẫn còn phù hợp, nhất là khi hiệu quả vận hành có thể khiến chăm sóc bị rút gọn thành các thao tác kỹ thuật. Đồng thời, chương về tình dục nhắc người đọc rằng chạm có nhiều ý nghĩa và ý nghĩa ấy thay đổi theo hoàn cảnh. Sự thân mật lành mạnh không chỉ là kích thích thể chất mà gắn với tin cậy, tôn trọng và khả năng nhận biết giới hạn của người khác. Kết luận, touching phù hợp nhất với cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên mầm non, nhân viên y tế, chuyên gia công tác xã hội và bất cứ ai quan tâm đến mối liên hệ giữa cơ thể với đời sống cảm xúc. Người đọc sẽ không tìm thấy một cẩm nang ngắn gọn với các bước nuôi con cố định. Thay vào đó, họ nhận được một khung tư duy có sức gợi lâu dài rằng chăm sóc không chỉ là cho ăn, giữ vệ sinh và bảo vệ an toàn mà còn là tạo ra sự hiện diện gần gũi, ổn định và tôn trọng. Điều này có thể giúp cha mẹ nhìn việc ôm ấp, bế trẻ hoặc đáp ứng sự cần được vỗ về như một phần có ý nghĩa của mối quan hệ thay vì một sự chiều chuộng vô ích. Với người làm nghề, sách mở rộng khái niệm giao tiếp phi ngôn ngữ, đồng thời nhắc họ phải chú ý đến đồng thuận và khác biệt văn hóa. Điểm khiến tác phẩm nổi bật giữa các sách về tâm lý phát triển hay nuôi dạy con là phạm vi của nó. Montagu không chỉ nói về gắn bó giữa cha mẹ và trẻ, mà xây dựng một lập luận rộng hơn về da như cơ quan sinh học, ranh giới tâm lý và phương tiện xã hội. Vì được viết từ những năm đầu của lĩnh vực này, một số dẫn liệu và ngôn ngữ lý thuyết có thể mang dấu ấn thời đại nên đọc cùng tri thức đương đại. Dù vậy, câu hỏi trung tâm của sách vẫn có giá trị vì nó chống lại thói quen coi cơ thể là thứ tách rời khỏi cảm xúc. Đây là một tác phẩm nền tảng giàu tính liên ngành, giúp người đọc suy nghĩ thận trọng hơn về ý nghĩa của sự chạm đúng lúc, đúng cách và được đón nhận. Nếu bạn muốn ủng hộ Ashley Montagu, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!